Chương 193, Tôn sư. Gia ma không kính, 2, chương 193, Tôn sư. Gia ma không kính, 2, chấn kinh nhìn về phía mặt đất, húc bay chính mình lại là một cây gai đất. Mà Khương Nghị cơ thể còn không có rơi xuống, một người đột nhiên nhảy lên một cái, dao găm trong tay không cố kỵ chút nào đâm hướng Khương Nghị cổ. Khương Nghị nổi giận, lăn đi. Lăng không một đao bổ ra, chém vào trên chủy thủ, đem nam sinh kia xinh xinh chém xuống. Mà hắn cũng ngã xuống đất, một lần lăn đứng lên, một đạo phong nhận lập tức bổ tới. Khương Nghị xoay tay lại đảo qua, đánh tan đạo này phong nhận, nhìn về phía cái kia kích phát dị năng nam tử, cùng Hàn Tuyết phong nhận so ra, ngươi chỉ có thể coi là gió nhẹ. Đi chết. Tử giáp nam sinh mắc cỡ đỏ mặt, điên cuồng vung ra phong nhận, Khương Nghị lại linh hoạt trên mặt đất chớp động, không có bị một cái phong nhận đánh trúng. Nhưng mà mặt đất dưới chân lại đột nhiên nhoáng một cái, Khương Nghị nhanh chóng nhảy lên một cái, trên mặt đất tảng đá trực tiếp bị một cây gai đất xuyên qua. Phiền chết. Khương Nghị trên không trung bị phong nhận ép vạn phần chật vật, trong mắt tức giận vô cùng, vừa rơi xuống đất, lập tức phóng tới cái kia thổ hệ dị năng giác tỉnh giả. Nam sinh cười to, một quyền oanh trên mặt đất, Khương Nghị mặt đất dưới chân lập tức bắt đầu lắc lư, Khương Nghị lại lóe lên chợt lóe di chuyển nhanh chóng, căn bản để cho đối phương bắt không được chính mình hành tung, mắt thấy Khương Nghị cách chính mình càng ngày càng gần, cái này thổ hệ giác tỉnh giả mới thật sự có chút kinh hoàng, tường đất. Song trưởng đè xuống đất, phía trước trong nháy mắt oanh ra một đạo cao 2 mét tường đất. Không thể không nói, cái này giác tỉnh giả đối với năng lượng khống chế vô cùng linh hoạt, nhưng mà thì có ích lợi gì? Khương Nghị chỉ có điều nhẹ nhàng nhảy lên, nhỏ dài cơ thể liền nhẹ nhàng rơi vào trên tường đất. Sau lưng cái kia chủy thủ nam lặng yên không tiếng động lại nào tới, Khương Nghị đã biết hắn là cái gì dị năng, xoay tay lại chính là một đao, lan. Sắc bén hắc đao chém nát chủy thủ, lại rạch ra nam sinh màu tím thiết giáp, một cước đem hắn đá ra xa hơn 5 mét trên mặt đất lăn lộn đau gào. Mà Khương Nghị cúi đầu nhìn về phía ngây ngốc thổ hệ giác tỉnh giả, một đao liền bổ xuống. Thổ thuẫn. Nam sinh thét lên, trên cánh tay đột nhiên mọc ra một tấm cực lớn tấm chắn. Bất quá một giây sau, vừa mới hình thành tấm chắn trong nháy mắt bị nhất đao lưỡng đoạn. Nam sinh quanh tay tiêu thảm, kém một điểm, nếu như không phải hắn cơ cảnh giật một cái tay, chính mình cánh tay liền đã cùng chính mình tách ra. Khương Nghị một đao đánh bay sau lưng phong nhận, đối xử lạnh nhạt quét về phía cái kia phong hệ nam. Phong hệ nam nhìn xem đồng bạn thảm trạng, lập tức bị hù thét chói tai ngồi dưới đất. Khương Nghị nhẹ nhàng nhảy lên, xách theo đao từng bước một hướng hắn đi tới. Cứu mạng, cứu mạng. Khương Nghị nhìn xem sợ vỡ mật nam sinh, chậm rãi nâng lên đao. Mọi người thất kinh, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự máu lạnh như vậy thế mà đối không có đánh trả địch nhân còn hạ sát thủ sao? Dừng tay. Ngươi là cái nào hệ học sinh, thế mà tàn bạo như thế, còn không mau bỏ vũ khí xuống. Lúc này, một cái mang theo con mắt, 50 nam nhân một mặt lửa giận xông lên, chỉ vào Khương Nghị giống to. Khương Nghị dương mắt xem xét, lập tức cười, lại là thầy chủ nhiệm. Người ở chỗ này nghe được hắn tiếng giống, lập tức nhịn không được dở khóc dở cười. Hắn còn tưởng rằng chính mình là ai. Bây giờ cũng sớm đã tận thế, khi xưa thân phận tính là cái gì chứ, mạnh được yếu thua mới là chân lý. Nhưng mà quả thật có một chút lao sư lúc này đang một mặt cao cao tại thượng chỉ trích lấy Khương Nghị, bọn hắn cùng thầy chủ nhiệm một dạng, cũng là sau tận thế liền gia nhập vào quản lý sẽ, cho dù là cao vĩ đoạt quyền sau, cũng không động bọn hắn. Bọn hắn những thứ này người chỉ là bị cao vĩ nâng thấy không rõ thực tế, còn tưởng rằng công việc cực kỳ bọn hắn dưới sự lãnh đạo công việc lớn. Cái gì tăng thi, cái gì tận thế cũng chỉ là nhất thời. Hoàn toàn không có ý nghĩa đến, tất cả học sinh đều cách bọn hắn càng ngày càng xa, nhìn xem bọn hắn giống như nhìn xem một đám đồ đần. Trẻ tuổi điểm các lao sư đã sớm thấy rõ thực tế, thức tỉnh, không có thức tỉnh đều nghĩ biện pháp để thăng chính mình thực lực, cũng chỉ có bọn hắn những thứ này hơn 50 tuổi, lại không muốn phát triển, bản thân liền đợi đến về hưu sâu mọt mới yên tâm thoải mái tại nhà ăn bên trong chờ lấy người khăn bón. Sở dĩ bọn hắn sẽ như thế ủng hộ Cao Vĩ cũng là bởi vì Chu hiệu trưởng buộc bọn hắn cũng đi làm việc, cũng đi tìm kiếm vật tư, nhưng mà Cao Vĩ lại nguyện ý lấy bọn hắn, cái gì cũng không dùng bọn hắn đi làm. Thậm chí tự mình còn cho bọn hắn cung cấp nữ nhân. Cao Vĩ nhìn xem những thứ này người vây quanh Khương Nghị dáng vẻ, lập tức trong mắt lóe lên một tia âm tàn, hướng về phía xó xỉnh một người báo cho biết một chút, người kia lập tức ngầm hiểu, hai tay khẽ nâng, nóng bỏng khí lãng bắt đầu bốc lên. Ta nói cho ngươi, chờ sau khi rời khỏi đây, ta nhất định muốn báo cảnh sát, đem ngươi bắt lại. Ngươi cái này ác ma giết người, Cao Vĩ đều cùng chúng ta nói, ngươi giết trên trăm vị đồng học, ngươi chẳng lẽ buổi tối nằm mộng liền không sợ bọn hắn đến tìm ngươi báo thù sao? Một cái hơn 50 tuổi lão bà, đang đẩy con mắt hướng về phía Khương Nghị cuốn phún nước bọn. Bốn phía các lao sư cũng nhao nhao điểm đầu đồng ý, nghe được Cao Vĩ bọn hắn nói cái gì hắc đao tử thần, bọn hắn kỳ thực cũng không quá để ý, bất quá chỉ là một cái phách lối điểm học sinh, bọn hắn đã thấy rất nhiều vấn đề học sinh, cái nào dám ở bọn hắn trước mặt càng rỡ. Một cái giáo viên thể dục cường tráng dáng người ngăn tại Khương Nghị sau lưng, nhìn xem Khương Nghị còn mang theo đao, lập tức xông lên cất đao, còn dám cầm hung khí, nhanh giao ra. Khương Nghị quay người lại một đao, sắc bén hắc đao cắt đứt cái kia giáo viên thể dục nửa cái bàn tay, lại đụng ta đao, ta chặt ngươi đầu. Khương Nghị không chút do dự vung đao chấn kinh các vị lao sư, bọn hắn bị hù lui một bước, nhìn xem gào thảm lao sư, thầy chủ nhiệm sắc mặt tăng trắng, ngươi dám đối với lao sư hạ thủ, ngươi tôn sư trọng đạo đâu, ngươi còn hiểu không hiểu kính giả yêu trẻ. Khương Nghị nhìn chằm chằm hắn ngón tay, bị hù đối phương vội vàng rụt trở về, tôn sư trọng đạo. Cái kia cũng muốn nhìn đối phương có phải thật vậy hay không đáng giá được tôn trọng sư trưởng, giống như Chu Vũ Hồng hiệu trưởng mới là thật đáng giá tôn trọng, liền các ngươi, một đám tham sống sợ chết tiểu nhân hèn hạ. Ngươi nói cái gì? Nghe được Khương Nghị nhắc tới Chu Vũ Hồng, mọi người sắc mặt tái đi, đây là bọn hắn không muốn nhắc lên, lại ác mộng liên miên nhân sinh ô điểm. Trước đây, bọn hắn chỉ lo ham sống cùng hưởng thụ Cao Vĩ cho chính mình cung cấp chỗ tốt, đối mặt Chu Vũ Hồng liên thanh cầu xin bọn hắn toàn bộ cũng đứng ở Cao Vĩ một mặt. Thậm chí dù là Chu Vũ Hồng quỳ gối bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng thờ ơ, trơ mắt nhìn Chu Vũ Hồng cuối cùng vì bị uy hiếp đám kia học sinh bất đắc dĩ rời đi nhà ăn. Chương 194, Cao Vĩ hung ý chương 194, Cao Vĩ hung ý ngươi biết cái gì, Chu Vũ Hồng hắn đáng chết. Hắn dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta? Chúng ta là lão sư, tại sao muốn cùng học sinh một dạng bước lên nguy hiểm tính mạng? Lão thái thái sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng là tin miệng của nôn. Phản phất âm thanh càng lớn, nàng dũng khí lại càng đủ. Khương Nghị nhìn xem chết cũng không hối cải bọn hắn, đột nhiên thở dài, ta cũng là đần, cùng các ngươi giải dòng cái gì? Lan đi. Một tiếng bạo à, Khương Nghị đột nhiên bỏ tới, một đao chém về phía ngăn ở trước mắt dạy bảo ở mặt cho. Dừng tay. Một tiếng khét đều, một thân ảnh ngăn ở Khương Nghị trước mắt, trong tay gậy trúc chống đỡ Khương Nghị đao cắt sọ, Khương Nghị đồng học, đừng làm loạn. Khương Nghị lông mày dựng thẳng, nhìn xem nữ nhân trước mắt cứng rắn quá khẽ, Mã lão sư, ngươi cũng muốn che chở nàng nhóm. Nữ nhân này. Mã Diệu Nguyệt hành giá trong tay gậy trúc, Khương Nghị đao thế mà chặt không nát nàng cây gậy trong tay. Nguyên bản thanh sắc cây gậy lúc này thế mà đã biến thành kim hoàng sắc, phản phất kim loại đồng dạng. Khương Nghị, ta biết ngươi có oan khuất, nhưng là bây giờ chúng ta sinh tồn đã vô cùng khó khăn, chẳng lẽ còn muốn bên trong dỗ sao? Khương Nghị một đao đánh văng ra Mã Diệu Nguyệt, giống to, cái kia ngươi vì cái gì không hỏi xem bọn hắn, tại sao muốn giết Phương Thanh Xuyên, giết Đỗ Bách Tùng, giết Chu hiệu trưởng? Bọn hắn lại có lỗi gì? Mã Diệu Nguyệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, bi thống lắc đầu, xin lỗi, ta cũng không nghĩ đến bọn hắn thế mà như thế gan to bằng trời. Khương Nghị lạnh lùng nhìn nàng, ngươi xin lỗi đối với ta một điểm ý nghĩa cũng không có. Mã Diệu Nguyệt không nghĩ tới Khương Nghị một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình, lập tức có chút giận tái mặt, cái kia ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua? Chẳng lẽ ngươi thật muốn đem người nơi này toàn bộ đều giết chết? Khương Nghị cười lạnh, cũng không phải là không thể được. Đám người hoảng hốt, Khương Nghị tiếp lấy nhưng lại chỉ hướng phía trước, ta chỉ cần ba người, đem bọn hắn ba cái cho ta lập tức rời đi. Cao Vĩ đứng ở đằng xa, cùng Trần Giai Tư nhìn xem Khương Nghị chỉ hướng chính mình ngón tay sắc mặt lập tức dị thường khó coi. Mã Diệu Nguyệt lắc đầu, Khương Nghị đồng học, nghe lão sư, không cần giết người. Bằng không ngươi cả một đời liền thật sự hủy. Khương Nghị cười ha ha, chết cười ta, Mã lão sư, ngươi thiện tâm dùng nhầm người a. Ta cho tới bây giờ không muốn giết qua ai, gặp bọn hắn bức ta giết người, chỉ có giết bọn hắn ta mới có thể chân chính an bình xuống. Nói chuyện, Khương Nghị đảo qua bốn phía, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, Chu Tài Tuấn, cho ta lăn ra đến. Hô. Khương Nghị sát khí bốn đằng tiếng gào thét bên trong, đám người bốn phía đột nhiên vẽ ra một đạo nóng bỏng vòng đỏ lóe lên, đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, phun phát ra nóng bỏng kinh hãi đám người vội vàng kêu to. Khương Nghị quét một vòng vây quanh chính mình bóng lửa, cười lạnh nhìn xem Mã Diệu Nguyệt, Mã lão sư, bây giờ ngươi còn cảm thấy là ta sai sao? Mã Diệu Nguyệt cũng là kinh hãi, vòng lửa này cơ hồ đem bọn hắn tất cả mọi người đều lồng chiếu vào bên trong, nàng chấn kinh xuyên qua vòng lửa nhìn ra phía ngoài một mặt phách lối Cao Vĩ, lập tức hô to, Cao Vĩ, ngươi nói qua, chỉ cần ta khuyên nhủ hắn, các ngươi ân oán liền một bút xóa bỏ. Cao Vĩ đồng học, mau đưa lửa tắt đi, phóng chúng ta ra ngoài a. Vốn là còn phách lối các lão sư kinh hoàng muốn lao ra, nhưng mà liệt diễm sáng rực, bọn hắn ngay cả tiếp cận cũng không dám, chỉ có thể giúp ở chính giữa hốt hoảng kêu to. Nhiên Văn, Dẹn Luân 521. Cao Vĩ đắc ý đứng tại vòng lửa bên ngoài vung tay lên, sau lưng một cái học sinh lập tức kéo cung bắn ra một mũi tên xuyên qua liệt hỏa bắn vào một cái lao sư ngực, đau quá à, tại sao muốn giết ta? Đau đớn giáo viên nam nằm dạp trên mặt đất điên cuồng dãy rủa, hắn nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chính mình là đứng tại Cao Vĩ người bên cạnh, vì cái gì hắn sẽ giết chính mình? Đám người giật mình kêu lên, không thể tin được bình thường hòa hòa khí khí Cao Vĩ lúc này thế mà lại để cho người ta xạ kích bọn hắn. Cao Vĩ đắc ý vung tay lên, thủ hạ sau lưng lập tức lại bắn ra một tiễn, trường tiễn trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ sau thẳng đến lao sư bên trong thầy chủ nhiệm vào tới. Cao Vĩ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mã Diệu Nguyệt khét đều, một côn đập bay bắn nhanh bên trong tiễn, giận chỉ Cao Vĩ, mà các lao sư khác đã sớm bị hù nấp tại Mã Diệu Nguyệt sau lưng, không ngừng cầu khẩn để người bên ngoài phóng bọn hắn ra ngoài. Khương Nghị buồn cười ôm lồng ngực, mặc dù bị ngọn lửa vây quanh, thế nhưng là hắn cũng không gấp gáp. Con mắt gắt gao rơi vào đứng tại Mã Vĩ cách đó không xa cái kia khuôn mặt quen thuộc trên thân, chỉ còn lại một cánh tay Chu Tài Tuấn đang đắc ý đứng tại Cao Vĩ sau lưng, cùng Khương Nghị bốn mắt nhìn nhau, dương lên một tia cười tà. Cao Vĩ cười to phết lối, ha ha, các ngươi bọn này rất rưởi, thật đúng là cho là các ngươi vẫn là cái gì trường học lãnh đạo sao? Ta phi, nếu không phải là nhìn xem còn có người chỉ nghe từ các ngươi chỉ huy, ta đã sớm đem các ngươi ném vào tang thi trong miệng. Đừng đùa ta, một đám thấy không rõ chân tướng đồng đốc. Cao Vĩ mà nói giống như là một cái mũi tên xuyên thấu trái tim tất cả mọi người, bọn hắn kinh hãi nhìn xem Cao Vĩ, không thể tin được, bọn hắn tín nhiệm chính là như vậy một cái ác ma. Cười to sau đó, Cao Vĩ giương lên tay, hắn sau lưng thế mà đồng thời có 5 cái học sinh kéo ra cùng, lập tức bị hù đám người gào thảm muốn chạy trốn, nhưng mà bị vòng lửa vây quanh, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Cao Vĩ, ngươi dám? Mã Diệu Nguyệt tức giận xanh cả mặt, nắm gậy trúc càng thêm kim quang đại phóng. Cao Vĩ giương lên khóe miệng, Mã lão sư, bây giờ ta còn có cái gì không dám? Toàn bộ công việc phần lớn tại ta trong lòng bàn tay, hơn nữa ta bà phái tới nhân mã bên trên sắp đến lúc đó ai biết các ngươi là chết như thế nào? Đừng lấy ta vì không biết, ngươi vẫn đối với ta mệnh lệnh âm phụng dương bi, hắc hắc, chờ ngươi chết, ngươi thủ hạ những nữ nhân kia còn không phải tùy tiện ta chơi. Mã Diệu Nguyệt tức giận run rẩy, ngươi vô sỉ. Thầy chủ nhiệm lại bổ nhào vào phía trước, tránh ra. Một chút quỳ trên mặt đất, Cao Vĩ ngươi không thể liền ta cũng giết ta cùng ngươi cha vẫn là lão bằng hữu, ban đầu là ta đem ngươi triệu tiến trường học đó à. Cao Vĩ cúi đầu, nhìn xem cái này bình thường một mực lấy chính mình trưởng bối tự xưng lão đầu tử, khinh thường hừ lạnh, tốt, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Ta muốn hắn mệnh. Nếu như các ngươi nghĩ sống sót mà đi ra ngoài, liền đem hắn cho ta giết chết. Bằng không các ngươi ai chạy không thoát đi. Mọi người thất kinh, theo Cao Vĩ đưa ra ngón tay quay đầu nhìn về phía đang một mặt nhẹ nhõm thương nghị, là ngươi, cũng là ngươi. Không phải ngươi, chúng ta cũng không khả năng lại biến thành dạng này. Chương 195, hủy không được hắc đao, 1, chương 195, hủy không được hắc đao, 1, tinh thần sụp đổ hai vị lão sư trước hết nhất vọt lên, không lý trí chút nào muốn công kích Khương Nghị tay trái thân đao nhất chuyển, dùng đao cong trọng trọng chém vào hai người trên cổ. Hai người cơ hồ một giây sau đồng thời ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Mã lão sư, mau giết hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Trước đây lão bà điên cuồng lôi kéo Mã Diệu Nguyệt cánh tay hướng về Khương Nghị phương hướng đẩy. Mã Diệu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tay cầm vũ khí đều hơi run rẩy, không được, hắn là vô tội. Lão nữ nhân đã có chút điên cuồng, nàng liều mạng bóp lấy Mã Diệu Nguyệt, mau giết hắn à, hắn có cái gì vô tội, chẳng lẽ ngươi không biết hắn giết bao nhiêu người sao? Ngươi giết hắn, chúng ta đều có thể sống. Đừng quên, ngươi còn chồng và con còn tại nhà chờ ngươi trở về. Mã Diệu Nguyệt sắc mặt đại biến, lão giáo sư nói lời đâm thẳng nàng tâm linh, cũng là nàng chiến đấu anh dũng đến nay duy nhất động lực, chật vật nhìn về phía Khương Nghị, không tự chủ nâng lên gậy trúc. Cao Vĩ cười nhìn xem đây hết thảy, đối với bên cạnh Chu Tài Tuấn nhịn không được khen, "Chu hội trưởng, ngươi kế sách thật sự là quá cao, một vòng phủ lấy một vòng, không chỉ có thể giết Khương Nghị, còn cho ta giải quyết một nhóm lớn phiền phức." Chu Tài Tuấn đầy đầy kính mắt, đáy mắt thoáng qua một tia trào phúng, nhưng lại cười đáp, "Cái này cũng là cao thiếu thủ hạ người tài ba nhiều a, có nhiều như vậy giác tỉnh giả, ai còn dám vi phạm ngươi ý nguyện?" Chu Tài Tuấn mà nói, để Cao Vĩ cao hứng phi thường, dùng sức vô vô hắn bả bay, lúc này mới lớn tiếng thúc giục, "Vẫn chờ cái gì, ta kiên nhận thế nhưng là có hạn, không động thủ nữa, cũng đừng trách ta không giảng sư sinh tình mặt." Đám người khẩn trương, Mã Diệu Nguyệt đấy mắt thoáng qua bi thường, đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, cuối cùng hướng đi Khương Nghị, "Có lỗi với, đều là bởi vì ngươi giết người lung tung, mới khiến cho đại gia lâm vào nguy cơ, ngươi nhận tội à, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng mà ngươi nhất thiết phải bỏ vũ khí đầu hàng." Khương Nghị nghe được Mã Diệu Nguyệt mà nói nhịn không được cười ha ha, "Bỏ vũ khí đầu hàng? Đừng cười chết người, Mã lão sư, ngươi cái gọi là chính nghĩa cũng không gì hơn cái này, đừng nói vô tư như vậy, đến đây đi." Tiếng nói vừa ra, Mã Diệu Nguyệt đã một côn quay đầu đập tới. Khương Nghị đi sau trước tiên gây nên, một đao bổ vào cây gậy bên trên, trúc chế cây gậy lại cùng hắc đao hung ác đâm vào một chỗ, thế mà không thấy chút nào tổn hại, còn phát ra một giải hỏa hoa. Khương Nghị chấn cánh tay run lên, nhưng mà hắn tốc độ cực nhanh, cơ thể nhoáng một cái, xuất hiện tại Mã Diệu Nguyệt sau lưng, một đao hướng nàng sau lưng chém tới. Lúc này Mã Diệu Nguyệt muốn thu côn đã không kịp, nhưng mà nàng lại một cước đá về phía Khương Nghị đao. Nguyên bản màu đen dày thể thao trong chớp mắt thế mà đã biến thành kim sắc, cùng gậy trúc không khác nhau chút nào. Keng, kim loại chói tai va chạm phía dưới, Khương Nghị đột nhiên người bị Mã Diệu Nguyệt đá ra ngoài. Vội vàng ổn định thân hình, Khương Nghị có chút ngạc nhiên nhìn xem Mã Diệu Nguyệt đang một điểm điểm khôi phục nguyên sắc dày, liếm liếm quẹt miệng, có ý tứ, kim hệ dị năng đã khai phát đến loại trình độ này sao? Mã Diệu Nguyệt vung mạnh lấy cây gậy trong tay, từng bước một hướng Khương Nghị tới gần, ta dị năng là nhiễm kim, bất luận cái gì vật thể, bất kể có phải hay không là kim loại, ta cũng có thể tạm thời để bọn chúng biến thành kim loại, ngươi cẩn thận. Vừa mới nói xong, xoay tròn cây gậy trực tiếp quét về phía Khương Nghị đầu. Khương Nghị cúi đầu xuống, liền nghe được cây gậy từ đỉnh đầu quét ngang mà qua kinh phong, trong tay hắc đao đại khai đại hợp, một đao bên trên quét, bước lui Mã Diệu Nguyệt, đột nhiên dưới chân xung lên, cả người lấn đến gần Mã Diệu Nguyệt, miêu tộc đao pháp điên cuồng chém vào, ép Mã Diệu Nguyệt chỉ có thể chật vật trở về thủ. Khương Nghị tốc độ thực sự quá nhanh, hắn chém ra đao so với Mã Diệu Nguyệt phải nhanh chóng, nhưng mà Mã Diệu Nguyệt quần áo lúc này cũng nhuộm thành một tầng kim quang. Chặt liên tiếp mấy lần, thậm chí ngay cả Mã Diệu Nguyệt quần áo đều không chém tan. Xem ra Mã lão sư kim hệ dị năng so với phía trước đụng tới tất cả kim hệ dị năng giả phải cường đại. Nhưng mà Khương Nghị lại không đội chút nào, điên cuồng công kích ép Mã Diệu Nguyệt không ngừng lùi lại. Chỉ lát nữa là phải đem nàng bước đến vòng lửa phụ cận, Khương Nghị đột nhiên một cước trọng trọng đá vào Mã Diệu Nguyệt ngực. Mã Diệu Nguyệt hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị đập bay, lập tức tại chấn kinh trong ánh mắt cả người ngã tiến vào hỏa diễm bên trong. Nhưng mà trong dự đoán kêu thảm cũng không có phát sinh, Mã Diệu Nguyệt rõ ràng có vô cùng phong phú chiến đấu kỹ xảo, tại rơi vào hỏa diễm bên trong trong nháy mắt toàn thân kim quang đại phóng, Khương Nghị nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt cũng đi theo vào. Hắn tốc độ phát huy đến cực hạn, trong ánh mắt chăm chú của mọi người thế mà đạt hỏa mà đi, bước ra một bước, trọng trọng giẫm ở hoàn toàn kim loại hóa Mã Diệu Nguyệt trên thân, một cái mượn lực, cả người bay trên không bay lên cao. Cao, nhảy ra vòng lửa một khắc này, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía cách đó không xa, một cái bàn tay hoàn toàn thiêu đốt giác tỉnh giả trên thân, một đao văng ra ngoài. Hắc đao mang theo quần quần kình phong bạo không mà đi, cái kia hỏa hệ dị năng giác tỉnh giả còn chưa kịp phản ứng, hắn ngực trực tiếp bị lưỡi đao sắc bén thọc một cái xuyên đấu. Theo hắn gào thảm ngã bay ra ngoài, từ hắn khống chế vòng lửa nhanh chóng tản ra, Mã Diệu Nguyệt trọng trọng ngã xuống đất. Bốn phía nóng bỏng hỏa diễm còn chưa kịp khóa hướng nàng quần áo, liền ảm đạm biến mất. Trong lửa hỏa người bên ngoài toàn bộ đều sửng sốt, Cao Vĩ điên cuồng gào thét, "Hỗn đản, ngươi làm sao dám?" Khương Nghị vừa rơi xuống đất, quay đầu nhìn xem đau đớn nằm dưới đất Mã Diệu Nguyệt đang che lấy chính mình ngực. Hắn cái này toàn lực dẫm mạnh đạp mạnh kém điểm không đem Mã Diệu Nguyệt dị năng đánh tan, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Khương Nghị, "Đây đều là ngươi kế hoạch tốt." Khương Nghị cười khẽ, "Đúng vậy a." Mã Diệu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, "Thế nhưng là, ngươi liền không sợ ta bị đốt chết ư?" Khương Nghị dương khoẻ miệng lên, "Tất nhiên ngươi đứng ở ta mặt đối lập, ta liền chưa từng cân nhắc ngươi chết sống." Mã Diệu Nguyệt sắc mặt triệt để trắng đến đáy, ngươi Khương Nghị nhìn xem nàng muốn đi sờ cây gậy, lập tức hừ lạnh, "Mã lão sư, ta cuối cùng tôn xưng ngươi một câu, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đàng hoàng ở lại, quay đầu xem một chút đi, ngươi người bảo vệ có hay không quản qua ngươi chết sống, lần này, ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Nếu như ngươi còn dám quấy rầy ta báo thủ, ta tuyệt đối sẽ thanh đao đâm vào ngươi cơ thể. Ta nói được thì làm được. Mã Diệu Nguyệt bi thương nhìn xem vòng lửa tản ra sau, những cái kia chính mình các tiền bối toàn bộ đều điên cuồng hướng nơi xa bỏ chạy, biết rõ chính mình bị thương, lại không ai suy nghĩ kéo chính mình một cái. Nghe được Khương Nghị lời lạnh như băng, nàng không khỏi lắc một cái, cuối cùng chậm rãi năm cách đó không xa bị ngọn lửa hun đen gậy trúc, màu xanh đen cây gậy lần này không có biến thành kim sắc, khó khăn chống đỡ thân thể, Mã Diệu Nguyệt cuối cùng liếc mắt nhìn Khương Nghị sau, chân thấp chân cao hướng về cầu thang phương hướng đi đến. Chương 196, thủy không được hắc đao, 2, chương 196, thủy không được hắc đao, 2, Cao Vi điên cuồng cơ tay, Mã Diệu Nguyệt, ngươi đi cái nào? Ngươi dám đi, ta liền giết ngươi tất cả thủ hạ. Mã Diệu Nguyệt toàn thân sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cao Vĩ, trong mắt sát ý ngăng dọc, ngươi dám mà nói, liền thử xem. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Chu Tài Tuấn lại một cái từ trên thi thể rút ra Khương Nghị đao cắt sọ, trong mắt nổi lên một hồi điên cuồng, đối với bên cạnh đám người quát, nhanh, hủy cây đao này. Phía trước cái kia thổ hệ dị năng giả cố nén đau đớn, đột nhiên hai tay vỗ, một đạo bệ đá liền ngạnh sinh sinh đem hắc đao trọng trọng bao khỏa, mà một chút cầm trong tay vũ khí hạng nặng những người sống sót thì điên cuồng đập lấy bị chụp tại trong viên đá hắc đao. Văng lửa khắp nơi, Cao Vĩ cười ha ha, chỉ vào bình thản Khương Nghị đắc ý ngẩng đầu, "Khương Nghị, ngươi chẳng phải ỷ vào cây đao này sao? Bây giờ ta liền đem nó hủy, lập tức liền đến với ngươi." Khương Nghị buồn cười khoanh tay, nhìn xem bọn hắn một trận thao tác, rất nhanh, những người này khuôn mặt tươi cười đều tản ra, mặc kệ bọn hắn như thế nào điên cuồng đập, trên tảng đá hắc đao thế mà không nhúc nhích tí nào. Một cái lực lớn vô cùng giác tỉnh giả thậm chí muốn đem đao sinh sinh gãy, nhưng mà hắn trong tay nắm cũng không giống như là tinh tế đao kiếm, mà là kết nối đại địa thần trụ, toàn thân lực lượng phát tận, cũng không thấy hắc đao bốn lượn một chút. Chuyện gì xảy ra? Vốn là còn chờ lấy thấy kết quả Cao Vĩ nóng nảy gầm rú. Chu Tài Tuấn lau mồ hôi, "Cao thiếu, cây đao này không có cách nào hư hao." Cao Vĩ bước tới, từ bọn hắn trong tay bật lại, nhìn vẻ mặt cười nhạt Khương Nghị, "Không có khả năng, ngươi chớ lắc ý, ta này liền đem nó hủy cho ngươi nhìn." Tam trị rít lên một tiếng, Cao Vĩ lòng bàn tay nổi lên sâm sâm màu đồng tia sáng. Nhu nhu mạng tiếng trung. NNZ vệ đút. Toàn lực phát động dị năng Cao Vĩ có thể tan kim hóa sắt, chỉ cần là kim loại liền không có gì không tan, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể đem cái này đáng giận hắc đao hóa thành sắt lỏng. Thế nhưng là, từ nhận được năng lực liền mọi việc đều thuận lợi, hắn lần thứ nhất đụng phải không gặm nổi xương cốt, mặc kệ hắn dốc hết tất cả dị năng, trong tay hắc đao thế mà không nhúc nhích tí nào, liền một góc lưỡi đao cũng không thấy mài mòn. Làm sao có thể, ta dị năng như thế nào tan không ra trôi đao này? Tại Khương Nghị miệt thị phía dưới, Cao Vĩ đầy não mồ hôi lạnh đem hắc đao ngã xuống đất, điên cuồng dùng chân đạp mấy cái, thẳng đến bị Chu Tài Tuấn kéo ra, lúc này mới thô thở gấp hô hấp, đột nhiên một ngón tay bên cạnh một cái nam sinh, "Ngươi, cầm đao, cho ta giết hắn." Nam sinh hưng phấn nhặt lên hắc đao, sớm tại hắn nhìn thấy trôi đao này không tổn thương không xấu thời điểm liền đã trông mà thèm vô cùng, đồng dạng là dùng đao tốc độ cường hóa, hắn tin tưởng chính mình có cây đao này, nhất định so Khương Nghị còn muốn lợi hại hơn. Nắm đao, nam sinh huy động mấy lần, mặc dù có điểm không thích hợp, nhưng mà cây đao này thật sự rất sắc bén, không thấy bên cạnh khối đá lớn kia đều bị nó cắt sao. "Cao thiếu, ngươi liền nhìn tốt đi." Vừa mới nói xong, hắn cơ thể trong nháy mắt phóng tới Khương Nghị, nhanh như mãnh quyển. Chu Tài Tuấn có chút chấn kinh, há mồm muốn mở miệng, nhưng mà còn chưa kịp nói cái gì, Cao Vi đã bạo hống, "Phế vật." Nghe nhìn thấy chính mình thủ hạ lúc này đang đứng tại Khương Nghị trước mặt, mà nguyên bản tại hắn đao trong tay thế mà quỷ dị xuất hiện tại Khương Nghị trong tay, một đao đem cái này tốc độ cường hóa giả đâm xuyên, Khương Nghị lạnh lùng ngẩng đầu, "Ta đao, ngươi không xứng dùng." Rút đao từ cái này thân người vừa đi qua, mà hắn lại vẫn sững sờ đứng tại chỗ, thế mà trực tiếp cứng ngắc đứng chết đi. Khương Nghị mang theo đen như mực đường đao, từng bước một hướng Cao Vi cùng Chu Tài Tuấn đi đến, đao sau cái kia đoạn đai đen hoạch trên mặt đất, phát ra âm thanh phảng phất ma âm giống như đâm vào trong lòng của tất cả mọi người. Cao Vĩ bị hù không ngừng lùi lại, đem thủ hạ bên người đẩy ra phía ngoài, "Nhanh đi, đều cho ta đi qua, giết hắn, giết hắn." Một đám tử giáp người gầm thét phóng tới Khương Nghị, bọn hắn không có lựa chọn, bảo hộ Cao Vĩ là bọn hắn bảo hộ sẽ đội lớn nhất chức trách. Khương Nghị không muốn giết người lung tung, nhưng mà những thứ này người rõ ràng không cho chính mình cơ hội, căm tức nhìn Chu Tài Tuấn, "Chu Tài Tuấn, đem ngươi mệnh lấy ra." Cơ thể nhoáng một cái, toàn lực hướng hắn phóng đi. Chu Tài Tuấn song đồng co rụt lại, không còn trước đây đắc ý, đội vàng lùi lại. May mắn bảo hộ sẽ đội thành viên đồng thời ngăn tại Khương Nghị phía trước. Khương Nghị nổi giận, "Lan đi." Sắc bén hắc đao nâng cao xuống, một đao khai thiên. "Veng." Cương đại trảm kích đập ầm ầm tại phía trước nhất người kia trên tấm chắn, vừa dày vừa nặng lá chắn phiến trực tiếp phân thành hai, một cánh tay đi theo tấm chắn bay ra. Nam sinh ôm tay kêu thảm, nhưng mà hắn trong mắt lóe lên lại cũng không phải là sợ hãi, mà là điên cuồng, mắt thấy Khương Nghị liền muốn xuyên qua chính mình cơ thể, hắn lại đột nhiên xông lên, một cái khóa lại Khương Nghị thoát, Khương Nghị cả kinh, vội vàng một quyền nện ở hắn trên mặt, nhưng mà tay cụt nam lại gào to lấy, gắt gao mắc kẹt Khương Nghị hồng, mau giết hắn. Hắn các đồng bạn lập tức hai mắt tỏa sáng, đồng thời bật lên, một cánh tay hoàn toàn hóa thú thiếu niên nhẹ bén gào vọt lên một chảo hướng Khương Nghị đầu chụp tới. Khương Nghị nổi giận, giữ một tay lên, đen như mực đường đao chém ngang mà qua. Phanh, hắc đao cùng móng tay chạm vào nhau đem thiếu niên kia trực tiếp đụng bay ra ngoài, hắn móng tay cơ hồ tận gốc cắt ra, nhưng mà hắn rơi xuống đất lại không thấy chút nào do dự, trực tiếp phản bắt tới. Khương Nghị từng quyền đập vào khóa lại chính mình eo nam sinh, nhưng mà dù là bị Khương Nghị đánh máu mũi chảy ngang, hắn cũng không chịu buông tay, gào thét lớn để đồng bạn công kích. Tương đạo dị năng điên cuồng phóng tới Khương Nghị. Khương Nghị tránh né không mở, không thể làm gì khác hơn là tại Cao Vi trong tiếng cười điên dại dựng lên hắc đao ngăn cản. Từng trận oanh minh phía dưới, Khương Nghị cùng nắm lấy chính mình nam sinh đồng thời bị trọng trọng đánh bay ra ngoài. Cuối cùng tên kia buông lỏng ra Khương Nghị, lăn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mà Khương Nghị đồng dạng thảm thiết ngã xuống đất, hắc đao bay ra ngoài, Khương Nghị tay trái lấy tư thế quỷ dị vặn vẹo lên. Mà hắn ngực tức thì bị một cái phong nhận bổ ra da thịt. Phốc, nổ ngụm trong miệng tuôn ra máu tươi, Khương Nghị gắng gượng không nằm xuống, hắn sợ chính mình vừa nằm xuống tới, liền không thể lại đứng lên. Ha ha, Khương Nghị, ngươi cũng không gì hơn cái này, ngươi tốc độ cùng bọn hắn tự nhiên dị năng như thế nào so? Bây giờ, ngươi nếu là chịu quỷ trên mặt đất, ta Cao lớn thiếu liền cho ngươi một cái thông khoái. Nhìn thấy Khương Nghị cuối cùng thua ở chính mình trước mặt, Cao Vi kích động muốn xông lên, nhưng mà Chu Tài Tuấn lại cẩn thận lui hai bước, hắn luôn cảm giác Khương Nghị sẽ không dễ dàng như vậy liền sẽ bị đánh bại.